có những điều mà các bậc làm cha làm mẹ như bản thân mình, nhiều khi mình làm mình cứ nghĩ đấy là mình làm đúng, nhưng thực tế ra mình đã làm sai, và đôi khi cái cách mà mình giáo dục và mình dạy con nó không còn phù hợp với thời đại ngày nay nữa. Chính vì thế mà bắt buộc chúng ta phải linh động, phải thay đổi để phù hợp với con của mình hơn. Bởi vì xã hội thì ngày càng thay đổi, mà nếu như bản thân chúng ta không thay đổi, chúng ta vẫn giữ nguyên cái quan điểm cũ, vẫn giữ nguyên cái cách làm, cái cách giáo dục cũ như trước đây chúng ta đã được thừa hưởng, thì chúng ta đang đứng tại chỗ. Và chính cái điều đó sẽ không phù hợp với con. Bởi vì xu thế thay đổi thì con cũng thay đổi rất là mạnh mẽ. Và nếu như mà chúng ta không trang bị kiến thức, không thay đổi, thì chúng ta không thể nào mà bắt kịp con được. Và như thế thì sẽ tạo ra một cái suy nghĩ lệch lạc với con của mình, thì cũng sẽ dẫn đến cái việc dạy con không hiệu quả.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mình biết là có rất là nhiều các mẹ ở khắp mọi miền đất nước, cũng như là ở rất là nhiều nước trên thế giới vẫn đang còn nghe mình nói. Và mình cảm thấy đó là cũng là một cái động lực tạo ra cho mình. Và mình biết ở nơi mà các bạn đang còn sống, các bạn cũng được tiếp xúc, tiếp cận được rất là nhiều những cái nguồn tri thức khác nhau, có thể là nó tiên tiến hơn. Tuy nhiên, bản thân của mình thì ở Việt Nam, và mình vẫn muốn chia sẻ những cái tinh hoa, những cái điều mà mình đã đúc rút ra được sau cái quá trình mà mình dạy con từ những thất bại của mình. Mình hy vọng rằng mình chia sẻ đến cho các bạn, có thể giúp cho các bạn rút ngắn bớt cái thời gian mà xảy ra những cái mâu thuẫn hoặc là những cái thất bại trên cái hành trình mà các bạn làm bố mẹ. Và mình cũng rất mong muốn là với cái kênh podcast này của mình có thể sẽ là nơi mà chia sẻ những cái nguồn kiến thức bổ ích. Và hy vọng rằng là các bố mẹ có những cái câu chuyện của mình cũng có thể là chia sẻ với mình, và có thể gọi inbox cho mình thông qua số điện thoại 0977613700, và chúng ta sẽ trao đổi, sẽ học hỏi những cái kinh nghiệm của nhau, cũng như là làm cho cái trang podcast này được lan tỏa đến nhiều người hơn, giúp cho các mẹ khác có thể dễ dàng trong cái việc mà dạy con hơn. Rồi, vậy thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu xem bốn cái nội dung đấy là gì nhé. Cái sai lầm thứ tư đấy chính là tước đoạt cái món đồ mà con yêu thích, hòng bắt con nghe lời. Nếu mà bố mẹ còn tiếp tục cư xử với con như thế này thì thật sự ra là chỉ khiến cho con cảm thấy ức chế thôi, và con sẽ trở nên ngang bướng hơn, bởi vì con cũng không hiểu được cái lý do với cái cảm xúc của bố mẹ. Khi bố mẹ vui thì bố mẹ cho mình chơi, và khi bố mẹ cảm thấy khó chịu vì mình không nghe lời thì bố mẹ lại như thế này, và không có đoán biết được cái ý của bố mẹ như thế nào. Và cái điều thứ hai đấy chính là thể hiện cho con thấy rằng người có quyền lực thì muốn làm gì cũng được. Đó, thì cái cách mà chúng ta dạy con thì sẽ giúp cho con sẽ nhận diện ra một cái vấn đề như thế, và con sẽ hành động ngược lại với chúng ta như thế thôi nhá. Và bạn thử nghĩ xem cái sợi dây liên kết kết nối giữa cha mẹ với con cái có còn bền chặt nữa hay không với cái cách mà chúng ta giao tiếp với con như thế này. Thì cái điều này để bạn tự suy nghĩ nhé. Cái sai lầm thứ năm đấy chính là con trẻ phải được dùng đồ tốt nhất. Khi mà nói đến vấn đề này thì mình mới nhớ tới có một chị bạn, khi mà mới vừa sinh ra được một đứa con thì cái gì cũng dùng đồ tốt, cái gì cũng dùng đồ hiệu, đến nỗi mà chị mới chi phí sắm sữa cho con về nôi, về cũi, về gối, về nệm, rồi về tủ lạnh đầy đủ mọi thứ thì đã khoảng 50 triệu rồi. Và chúng ta nuôi một đứa trẻ là cả một cái hành trình dài. Tất nhiên, nếu bạn có điều kiện thì bạn cứ việc cho con một cái cuộc sống được đáp ứng đầy đủ, nó cũng tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải dạy cho con biết được khi chúng ta không có được một cái cuộc sống tiện nghi như thế. Đây chỉ là cái cách mà mình muốn nói là khi mà con, cho dù con sống trong cái môi trường nào, trong cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta cũng cần phải dạy cho con từ những cái điều đơn giản nhất. Đấy là cho dù con có một cái cuộc sống tốt hơn, con có điều kiện tốt hơn, nhưng con cũng phải biết cái cách như là con tiêu xài, nó phải đúng nhu cầu, nó phải tiết kiệm, sống vừa đủ thôi, không có hoang phí, không có lãng phí. Bởi vì cuộc sống này chúng ta đâu biết được có một ngày nào đó chúng ta phải bị một cái cú sốc gì đấy, hoặc là bị một cái thất bại nào đấy. Thì chúng ta, khi mà chúng ta đã nhận thức được từ cái cách sống đơn giản, giản dị, sống vừa đủ với bản thân, thì cho dù cái cuộc sống, cái cuộc đời nó có xô đẩy đi chăng nữa, chúng ta có gặp một cái hoàn cảnh mà nó khổ hơn, nó nghèo hơn, nó không đầy đủ tiện nghi, thì chúng ta vẫn sống được, chúng ta vẫn cảm thấy nó không có gì khó khăn. Giúp cho trẻ có một cái cách nhìn thật nhất, đấy là cho con được cảm nhận cái cuộc sống bằng tất cả các giác quan, thì lúc đấy con mới cảm thấy là cuộc sống thật sự là ý nghĩa. Và đó là cái nền tảng mà giúp cho một đứa trẻ có được những phẩm giá tốt đẹp bạn ạ. Và cái sai lầm tiếp theo đấy chính là cái sai lầm thứ 6, đó là sợ con buồn chán, cho nên là con cho con đi học hết tất cả những cái khóa về ngoại khóa để cho hết cái thời gian trong tuần. Theo mình nghĩ, trẻ con hay người lớn thì ai cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi. Theo các nhà tâm lý học cho rằng thì trẻ không thể hài lòng với bản thân nếu không có thời gian rảnh rỗi để tự chơi. Bởi vì khi tự chơi, con có thể tự khám phá, tự khai thác ra được bản thân của mình yêu cái gì, thích cái gì và tự sáng tạo, thì từ đó con sẽ học hỏi, có được những cái trải nghiệm mới. Và nếu như con trẻ không có thời gian để mà con trẻ tự chơi một mình, tự suy ngẫm về một cái điều gì đó, tự quan sát một điều gì đó, tự cảm nhận một điều gì đó, thì trẻ sẽ thiếu đi cái sự sáng tạo, thiếu đi cái kỹ năng, và trẻ giống như những chú gà công nghiệp. Vì vậy mà các bố mẹ cần phải dành cái thời gian để cho con trẻ được tự chơi, được tự khám phá bản thân của mình là con yêu thích điều gì nha. Và con trẻ cũng cần sạc pin rất là nhiều đấy. Cái sai lầm cuối cùng đấy chính là cái sai lầm thứ 7, con học kém, con người con cũng kém. Bạn biết đấy, trẻ con có rất là nhiều cái khả năng hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Và thậm chí là khả năng của con trẻ còn hơn khả năng của người lớn. Và cái tiềm năng đó là có sẵn, nếu như mà chúng ta chỉ cần biết tạo ra những cái kích thích để giúp cho con trẻ tiếp nhận được những cái kích thích đó thông qua những cái giác quan, nghe, nhìn, ngửi, sờ, nếm, thì sẽ tạo nên cho con có một cái đời sống tinh thần rất là phong phú, rất là đa dạng. Và từ đó cũng giúp cho con có thể là phát triển mạnh mẽ các cái tế bào, các cái liên kết thần kinh trong não bộ của con. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta nhìn nhận sai, chúng ta nghĩ rằng một cái hành động của con, một cái điểm số của con là nói lên tất cả cái khả năng tiếp thu của con. Con điểm thấp thì con cũng học sốt lắm, con học kém lắm, con chậm tiêu lắm. Thì như thế chúng ta sẽ vô tình những cái lời nói đó gieo vào con, làm cho con cảm thấy chắc là con cũng kém cỏi thật, chắc là con chẳng có tiềm lực gì đâu, chắc con chẳng có tiềm năng gì đâu. Và từ từ con cũng sẽ như thế thật. Có nhiều người nghĩ rằng là con phải học anh văn giỏi, con phải học toán lý hóa giỏi thì con mới là thông minh. Nhưng mà không phải, thông minh có rất là nhiều dạng. Và biết đâu con không học toán lý hóa giỏi, nhưng mà con lại đàn hát giỏi, con lại vẽ giỏi. Nhưng mà thật sự là có nhiều người lại không có quan trọng cái yếu tố này. Con không cần phải giỏi toàn diện, con chỉ cần phát huy tối đa cái điều tốt nhất trong cái khả năng yêu thích của con. Là cái điều đó, con cũng đã được sống một cái cuộc sống vui vẻ, được làm điều mình thích, và như thế cũng đã hạnh phúc rồi. Và đó chính là cái cách mà con giúp cho bản thân của con, giúp cho gia đình, giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn rồi. Bố mẹ hãy ghi nhận cái điều đó của con nhé. Và cuối cùng thì mình chỉ muốn nói rằng trong cái cuộc đời của mỗi con người sẽ có những lúc phạm phải những sai lầm. Nhưng quan trọng là chúng ta thấy cái sai lầm đó để mà chúng ta biết cái cách để mà chúng ta có thể là sửa sai, giúp cho bản thân của chúng ta tốt lên và giúp cho chúng ta có thể kết nối được với con, nhìn vào thế giới bên trong của con, nhìn vào tâm hồn của con, thì đó mới là cái điều quan trọng. Và trong cái hành trình mà làm cha làm mẹ thì sẽ có rất là nhiều những cái sai lầm. Tuy nhiên là khi chúng ta nhận ra, chúng ta hãy sửa sai. Và dù là muộn thì vẫn còn hơn là không nha. Rồi bạn sẽ nhận thấy ở cuối con đường có rất là nhiều những cái thành quả, có rất là nhiều những cái quả ngọt mà đang đợi bạn. cái tập podcast này đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng cái tập podcast này sẽ giúp cho các bố mẹ tìm ra được cái câu trả lời, cũng như là giúp cho bản thân của mình biết được là cái cách mà mình đang dạy con là có phù hợp hay không, và tạo ra những đứa trẻ như thế nào, và có những cái gợi ý chúng ta nên làm ra làm sao để khắc phục những cái lỗi sai đó. Thì từ đó giúp cho con cái và bố mẹ được kết nối và có một cái hành trình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh podcast Tâm sự Nghề Làm Mẹ của Tâm Yêu nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở tập podcast lần sau.